Giảng lễ Đức Mẹ lên trời. Cha Francisco Đào Trung Hiệu, dòng Đa Minh.
Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, mừng lễ Đức Maria hồn xác lên trời là chúng ta chiêm ngắm tương lai của nhân loại và tương lai của mỗi người chúng ta để định hình cho những bước đi của chúng ta hôm nay. Vâng, kính thưa cộng đoàn, tín điều Đức Maria hồn xác lên trời là tín điều được công bố gần đây nhất. Mãi đến năm 1950, vào ngày lễ các thánh, tức ngày mùng 1 tháng 11, Đức Pio thứ 12 mới công bố tín điều này. Nhưng cũng đã từ lâu trong lịch sử của giáo hội, người ta tin vào điều đó, Đức Maria phải được đưa về trời với Chúa. Nếu xét về khía cạnh thần học như chúng ta nghe ở bài đọc 2 Thánh Phaolô nói, một Đức Giêsu đã về trời cao và tất cả những ai gắn kết với Ngài, Ngài đi để dọn chỗ cho anh em, thì Đức Maria là người thân thiết nhất của Đức Giêsu. Chắc chắn Đức Maria cũng về trời cao sớm nhất. Còn xa hơn nữa thì ngày xưa người ta mừng kính lễ này với tên gọi Đức Maria An Giấc. Đó cũng là nguồn cảm hứng của rất nhiều những bức tranh vẽ mà chúng ta thấy, những danh họa của thế giới vẫn vẽ. Cái bức tranh của 12 vị tông đồ đứng bao quanh một cái quan tài, nhưng mà quan tài đó mở nắp, trong quan tài không có ai cả, chỉ có những bông hồng. Điều đó khởi từ một truyền thuyết rằng khi Đức Maria an giấc thì có một vị tông đồ đi giảng đạo rất xa, đó là Thánh Tô-ma, giảng đạo mãi bên Ấn Độ. Thế nên khi được gọi về nhà thì gần như mọi việc đã xong xuôi, nắp quan tài đã đóng lại, người ta đang chuẩn bị để đưa đi chôn. Chính Tô-ma nằng nặc đòi cho bằng được, hãy cho tôi nhìn thấy mặt mẹ tôi một lần nữa. Và thế là người ta mới mở cái nắp quan tài ra. Có bản văn thì nói rằng mở cái tảng đá che huyệt mộ ra, và trong đó không thấy đức xác của Đức Maria đâu, bởi vì người ta tin Đức Maria đã được đưa về trời cả hồn lẫn xác. Nhưng điều chúng ta nhìn thấy được, nhận thấy được trong cái bài học mà ngày hôm nay, đó là lời kinh của Đức Maria, lời kinh Magnificat mà chúng ta vẫn cứ đọc mỗi ngày. Linh hồn tôi ngợi khen Thiên Chúa. Đó là một lời tuyên xưng niềm tin vào kế hoạch lịch của Thiên Chúa đối với lịch sử cứu độ, đối với lịch sử của con người. Một Thiên Chúa trung tín với lời hứa của Ngài với Abraham, với thể chăm sóc dân con của Ngài. Một Thiên Chúa sẽ làm đảo lộn điều chư dân toan tính. Những kẻ kiêu căng thì sẽ bị lật xuống khỏi bề cao, những người khiêm tốn thì sẽ được nâng lên. Vâng, trong cuộc sống mỗi ngày, người ta dường như phải đối đầu với những cái thách thức kiểu đó. Những kẻ gian ác thì cứ phơi phơi ra và chẳng có ai có thể trừng phạt được. Họ càng ngày càng giàu có, lại càng trở thành những người thế lực hơn và bóc lột nhiều hơn, trong khi những người dân con đói nghèo thì ngày lại càng bị nghèo hơn, lại càng bị chèn ép, lại càng bị khổ sở. Niềm tin vào lịch sử cứu độ và lời tuyên xưng của Đức Maria cũng chính là một niềm tin rằng khi Đức Kitô đã sống lại, khi con Thiên Chúa đến trong trần gian, thì lịch sử của nhân loại đã thay đổi chiều. Có những kẻ tưởng rằng ngày hôm nay là sung sướng, nhưng đường đời của con người dài hơn nhiều. Nó không phải là 100 năm, 120 năm ở trên trái đất này, mà nó là đời đời. Chính cái đời đời sẽ khẳng định giá trị của mỗi một con người. Và lúc đó, những công việc mà người ta thực hiện, dù là nơi kín ẩn không ai nhìn thấy, tất cả đều sẽ được phơi bày. Điều xấu sẽ bị trừng phạt, điều tốt thì sẽ được trọng thưởng. Và đó cũng chính là tương lai của nhân loại. Chúng ta nói đến tứ trung, nói đến ngày Chúa quang lâm, nói đến ngày Chúa phán xét, nói đến ngày con người được tưởng thưởng thiên đàng hoặc hỏa ngục. Và đến đây ta sẽ thấy cái bài đọc sách Khải Huyền, bài đọc 1. Nhiều người mới nghe thì nghĩ đến nói chuyện kìa bà nào tiến lên như rạng đông là nói trực tiếp Đức Maria. Đúng hơn thì sách Khải Huyền của Thánh Gioan muốn nói về tương lai của giáo hội. Cái bà mẹ ở đây, bà mẹ sẽ mẹ tròn con vuông, sẽ đối đầu với lại con rắn mãng xà, đó chính là giáo hội. Giữa cái dòng đời lịch sử của trần gian, cứ vẫn luôn luôn phải đối đầu với sự ác, với bóng tối, với tội lỗi, với sức mạnh của Satan. Nhưng niềm tin cho chúng ta biết rằng Đức Kitô đã chiến thắng. Nếu Đức Kitô lên trời là Ngài trở về nhà của Ngài, bởi vì Ngài là Thiên Chúa. Đức Maria lên trời, người ta sử dụng chữ mông triệu, được đưa lên. Và được đưa lên ở đây cũng có nghĩa là có một đấng đưa lên. Đức Maria được đưa lên trời chính là nhờ hồng ân của Thiên Chúa, nhờ cả cuộc đời gắn kết với Đức Kitô, nhờ vào việc trung thành, trung tín với lời thưa xin vâng với thiên sứ Gabriel thuở xưa. Và Đức Maria mở ra một cái viễn tượng cho tất cả mỗi người chúng ta. Nếu Đức Giêsu về trời, Ngài là Thiên Chúa, Ngài trở về trời, đó là điều đương nhiên, trở về nhà của Ngài, trở về với cha của Ngài. Đức Maria là một thụ tạo như chúng ta, tức là một con người hoàn toàn. Và việc Đức Maria được vinh thăng chính là một lời loan báo về tương lai của tất cả mỗi người chúng ta. Xin cho chúng ta noi gương Đức Maria để đặt niềm tin của chúng ta vào Thiên Chúa đấng dẫn dắt lịch sử. Xin cho chúng ta nhận ra được hồng ân của Thiên Chúa luôn tuôn trào trên những người tôi trung tin tưởng vào Ngài. Xin cho chúng ta nhận ra được rằng cái lịch sử này vẫn luôn luôn có một Thiên Chúa dẫn dắt. Và xin cho mỗi người chúng ta biết chuẩn bị cuộc đời của chúng ta một cách xứng đáng để đoàn tụ với Đức Kitô, đoàn tụ với Đức Maria trong niềm vui vĩnh cửu trên quê hương Thiên Quốc.